Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 3 tháng 7 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự. Đọc tiếp bức thư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho mọi thành phần giáo hội tại Trung Quốc. Tiếp theo đó là các tiết mục: câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chúc mừng Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Phủ Quốc vụ Khanh, ngày 23 tháng 6 năm 2007. Kính gửi Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp lễ Thánh Gioan Bautista, tôi vui mừng gửi đến Đức Hồng Y những lời chúc mừng của Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh. Nhân ngày lễ bổn mạng của Đức Hồng Y, tôi hân hoan chúc mừng và nguyện xin Chúa sáng soi và ban cho Đức Hồng Y với cộng đoàn dân Chúa mà Đức Hồng Y đang coi sóc được an bình. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Bautista, vị tiền hô, và nhờ Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu đấng cứu thế, tôi gửi đến Đức Hồng Y cũng như các cộng sự viên và tín hữu trong Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh phép lành tông tòa đặc biệt. Ấn ký Benedicto thứ 16, Giáo hoàng. Và Đức Hồng Y Tarcisio Pertone Quốc vụ Khanh Tòa Thánh thêm những lời chúc mừng như sau. Nhân lễ Thánh Gioan Bautista, trong tình anh em, tôi thân ái gửi đến Đức Hồng Y những lời chúc mừng. Tôi hứa cầu nguyện cho Đức Hồng Y và cầu xin cho Đức Hồng Y vạn sự như ý. Và Đức Tổng giám mục Leonardo Santri, phụ tá Quốc vụ Khanh đặc trách nội vụ, kèm thêm những lời chúc mừng. Thưa Đức Hồng Y, cho phép tôi bày tỏ tâm tình kính trọng và trao phó trong tay Chúa những lời chúc mừng nồng nhiệt, cũng như cầu nguyện cho Đức Hồng Y. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề nghị ngài cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã đề nghị lấy ngày 24 tháng 5 hàng năm, tức là ngày kính nhớ Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, làm ngài cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Đề nghị của Đức Thánh Cha đã được đưa ra trong thư gửi các giám mục, linh mục, những người sống đời tận hiến và giáo dân của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Lá thư này đã được Tòa Thánh công bố vào hôm thứ Bảy vừa qua, 30 tháng 6. Trong thư, Đức Thánh Cha giải thích về đề nghị này như sau. Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu rất được sùng kính tại đền Đức Mẹ Shishan ở Thượng Hải. Đức Thánh Cha đã nói thêm như sau. Tôi muốn ngày đó được mọi người dành ra để cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Hoa. Tôi khuyến khích mọi người cử hành ngày lễ ấy bằng cách làm sống lại sự hiệp thông đức tin trong Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, và trung thành với Đức Giáo Hoàng, và nhờ lời cầu nguyện, sự hợp nhất giữa mọi người sẽ được sâu đậm hơn và rõ rệt hơn. Tin Trung Quốc. Một số mạng lưới điện toán toàn cầu của Công giáo tại Trung Quốc đã bị chính quyền Cộng sản không cho đăng thư của Đức Giáo Hoàng gửi cho người Công giáo tại Trung Quốc. Những mạng lưới này là do những người thuộc giáo hội nhà nước điều hành. Trong khi đó, với những mạng lưới điện toán toàn cầu do giáo hội Công giáo hầm trú điều khiển, lá thư của Đức Thánh Cha gồm tất cả 19.763 chữ vẫn được đăng trọn vẹn. Theo tin của hãng tin UK, vào lúc 6 giờ sáng ngày thứ Bảy giờ Bắc Kinh, tất cả các mạng lưới của giáo hội do chính quyền kiểm soát đã nhận được lệnh phải bỏ đi lá thư đầy đủ của Đức Thánh Cha mà mạng lưới đã đưa lên cách đó một tiếng đồng hồ. Thay vào đó, phải đăng bức thư tóm lược do nhà nước soạn ra. Một linh mục phụ trách mạng lưới điện toán của Công giáo do nhà nước kiểm soát đã nói với hãng tin UK rằng, ngài cảm thấy buồn vì lẽ ra giáo hội tại Trung Quốc phải đăng nguyên văn lá thư của Đức Giáo Hoàng. Vị linh mục nói trên xin được giấu tên, đã nói với cơ quan thông tấn UK rằng, vài giới chức chính quyền đã đến văn phòng của ngài vào ngày 29 tháng 6 yêu cầu cung cấp lá thư của Đức Giáo Hoàng. Các viên chức này không nói gì đến việc trang điện tử có được đăng tải lá thư hay không. Đến khi lá thư được đăng trên trang điện tử, thì lại nhận được lệnh phải bỏ đi. Trước khi lá thư của Đức Giáo Hoàng được công bố, nhiều trang điện tử đã cho độc giả biết là mạng lưới sẽ đưa lá thư của Đức Giáo Hoàng lên và kêu gọi mọi người chờ đón đọc. Đến khi lá thư được phổ biến, thì các mạng lưới này do lệnh của chính quyền lại không được đăng thư của Đức Thánh Cha một cách trọn vẹn như đã hứa, mà chỉ đăng các tin khác của giáo hội công giáo. Tin Hồng Kông. Nhận định của Đức Hồng Y Trần Nhật Quân về lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho những người công giáo tại Trung Quốc. Ngay một ít giờ sau khi lá thư của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 gửi đến người công giáo tại lục địa Trung Hoa, do Vatican ban hành, thì Đức Hồng Y Hồng Kông Joseph Trần Đức Quân đã phát biểu với giới truyền thông về lá thư này. Đức Hồng Y đã cho biết như sau. Lá thư người ta chờ đợi lâu của Đức Thánh Cha cuối cùng đã thấy rõ như ban ngày. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã gửi một lá thư đến các giám mục, linh mục, tu sĩ và tín hữu tại Trung Hoa, như Ngài đã hứa vào tháng Giêng vừa qua. Thực sự, đó là cái thứ nhất có tính lịch sử, khi Đức Giáo Hoàng đã viết một lá thư cho cộng đoàn công giáo tại một miền đặc biệt. Như đã rõ, động lực là cộng đoàn đó đã nếm trải quá nhiều khốn khổ trong nhiều thập niên qua. Đức Thánh Cha muốn bày tỏ mối quan tâm đặc biệt đối với những con cái Ngài, và cho họ một số đường nét hướng dẫn trong thời điểm dường như quyết liệt này, ngõ hầu họ có thể giải phóng chính họ khỏi tình trạng gây go bất hạnh này. Sau khi xem lướt nhanh lá thư khá dài, tôi ngỏ ý chia sẻ với giới truyền thông ấn tượng độc nhất của tôi và hai niềm hy vọng. Về ấn tượng, tôi thán phục tính thăng bằng quý giá Đức Thánh Cha có được giữa mối đam mê chân lý và tình yêu của Ngài đối với con cái Ngài. Chỉ một nhà thần học khởi sắc và một người cha nhân hiền mới có thể thanh thỏa những yêu cầu của sự thật và tử tế đối với con người. Chớ gì Chúa được vinh phúc vì đã cho chúng ta một nhà lãnh đạo như vậy. Về hy vọng, giáo lý mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 giải thích cặn kẽ không là gì khác ngoài những nguyên tắc có tính truyền thống và được cả thế giới chấp nhận, thuộc về phạm vi đức tin, không có nghị trình chính trị bí mật, thậm chí không có ý công kích bất cứ ai. Tôi hy vọng là các nhà lãnh đạo của xứ sở chúng tôi có thể đọc lá thư của Đức Giáo Hoàng từ viễn tượng này và hiểu bản tính không hề thay đổi thật sự của giáo hội công giáo. Hy vọng thứ hai, một tiếng nói của các giám mục và linh mục chúng tôi tại Trung Hoa là luôn bị ngăn trở, không tới được các nhà lãnh đạo. Bây giờ thì lá thư của Đức Giáo Hoàng ở trong tay của các nhà lãnh đạo chúng tôi. Các giám mục và linh mục chúng tôi có thể tham chiếu trực tiếp lá thư ấy như một khởi điểm cho cuộc đối thoại. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, các giám mục là những nhà lãnh đạo của giáo hội và họ không bị tách ly ra khỏi vị giáo chủ Roma. Tôi hy vọng là các giám mục và linh mục của chúng tôi đứng vững hợp nhất với Đức Thánh Cha. Hãy để giáo hội tại Trung Quốc thực sự là giáo hội công giáo, được phần thế giới còn lại thừa nhận và kính trọng. Và hãy để cho giáo hội ấy đem lại danh dự và vinh quang cho xứ sở chúng tôi trên sân khấu giáo hội toàn cầu. Tin Việt Nam. Sáng ngày 2 tháng 7, hàng trăm thí sinh dự thi đại học ở các giáo xứ trong giáo phận Thái Bình tập trung tại tòa giám mục để được đưa tới các địa điểm thi tại Hà Nội. Đây là lần thứ 3 tòa giám mục Thái Bình đã kết hợp với sinh viên công giáo đang học tập tại địa bàn của tỉnh, tổ chức đưa các em đi dự thi đại học. Được biết, để chuẩn bị cho công việc này, cha đặc trách sinh viên công giáo Thái Bình, cha Domenico Đặng Văn Cầu, đã gửi thư và cho các sinh viên về các giáo xứ mời gọi trong nhiều ngày trước đó. Các thí sinh khi đến Hà Nội sẽ được hướng dẫn về chỗ ăn, ở và được các anh chị sinh viên đưa tới các địa điểm thi, tạo sự yên tâm cho các phụ huynh. Tiếp xúc với nhiều phụ huynh thì biết rằng tòa giám mục tổ chức đưa con em của họ đi thi làm cho họ yên tâm hơn, vì phần lớn trong số họ chưa một lần đến Hà Nội. Một phụ huynh ở giáo xứ Trung Đồng cho biết như sau. Khi cháu nhận được giấy báo thi của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, gia đình tôi hết sức bỡ ngỡ vì không biết phải đưa cháu đi thi như thế nào. Là nông dân, chúng tôi chưa có dịp đến Hà Nội, vì quanh năm suốt tháng chúng tôi chỉ biết đến đồng ruộng và chăn nuôi. Chúng tôi thực sự yên tâm khi con gái của chúng tôi được đưa đi dự thi ở Hà Nội theo tổ chức. Chúng tôi xin cảm ơn cha đặc trách và sinh viên Công giáo Thái Bình. Đối với các sinh viên, đây là một trong nhiều việc làm hữu ích của họ trong dịp hè. Chính cha đặc trách Domenico Đặng Văn Cầu đã thổi vào tâm hồn họ tinh thần nhiệt huyết phục vụ, cho đi dù là những việc nhỏ nhất mà không đòi đáp trả. Văn Chiến đưa tin từ Việt Nam. Tin Roma. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khuyến khích các bạn trẻ hãy dùng mùa nghỉ hè này để trau dồi thêm kinh nghiệm xã hội và tôn giáo. Và lúc kết thúc buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư vừa qua trong Đại Thánh Đường Phaolô Đại Lục, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi lời chào thân ái bằng tiếng Ý đến các bạn trẻ, tới các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ như sau. Từ hôm nay chúng ta sẽ bước vào mùa nghỉ hè, thời gian đi nghỉ hè dưỡng sức đối với nhiều người. Các bạn trẻ thân mến, ước mong rằng mùa nghỉ hè là dịp thuận tiện cho các bạn để trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm xã hội và tôn giáo. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ các đôi tân hôn như sau. Các đôi tân hôn trẻ thân mến, chớ vì mùa hè là thời gian thuận lợi để gắn bó tình yêu của các bạn và đào sâu thêm sứ mệnh của các bạn trong giáo hội và trong xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các bệnh nhân với những lời như sau. Các bệnh nhân thân mến, tôi thân chúc các bạn đừng bỏ qua những tháng hè để sống gần gũi, thân ái với bà con thân thuộc của các bạn.
Tin Việt Nam. Sáng ngày 30 tháng 6 vừa qua, quý chị em trong ban tông độ dòng nữ Đa Minh Rosalima, miền Mẹ Vô Nhiễm, kết hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ quận Thủ Đức, đã khám bệnh và phát thuốc cho anh chị em lương dân tại xã Thành Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, thuộc giáo phận Vĩnh Long. Thông thường, ban tông độ chỉ phát thuốc tại những giáo xứ ở vùng sâu, vùng xa. Nhưng được biết xã Thành Phước là một xã nghèo của huyện Bình Đại, bà con chủ yếu làm ruộng. Cơn bão số 9, tức cơn bão Durian tháng 12 năm 2006, đã làm sập hoàn toàn 547 căn nhà và tốc mái 1.294 căn. Tổng cộng 1.841 bị hư hại, trong tổng số chỉ hơn 2.000 hộ dân. Xét thấy tình trạng khó khăn của xã Thành Phước, ban tông đồ của dòng bỏ đi tiền lệ, quyết định lên đường giúp hết mọi người, chẳng kể lương dân hay giáo hữu. Vì đường xa, hơn nữa phải qua phà, nên đoàn chỉ khám buổi sáng đến 11:30. Tổng cộng đã khám bệnh và phát thuốc cho 320 người, không kể những người đến trễ, chỉ khai bệnh và nhận thuốc mà không ghi toa. Mỗi lần đi là một niềm vui, vui vì được chia sẻ cái vui của bà con, vui vì được cảm nhận cái chân tình của anh chị em, vui vì được nhìn thấy những khuôn mặt rạng rỡ khi được quan tâm chăm sóc, vui vì mình được cơ hội phục vụ, và vui vì các bác sĩ trong đoàn hầu như không công giáo, nhưng lại tận tâm tận lực cộng tác với dòng. Đi theo đoàn còn có hai chị Hạnh và chị Điệp, là một tiểu thương nhưng rất thích đi từ thiện. Hai chị đã tặng cho gia đình chị B một căn nhà và một sổ tiết kiệm 1.000.000 đồng và một cái truyền hình. Tin Roma, phòng báo chí tòa thánh, hôm qua mùng 2 tháng 7, đã xác nhận Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ viếng thăm Áo Quốc từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 9 tới đây. Đây là chuyến tông du lần thứ 7 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Ngài sẽ đến Mariazen để kỷ niệm năm thứ 850 ngày thành lập đền Đức Mẹ tại đây.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bức thư của Đức Thánh Cha gửi cho mọi thành phần giáo hội tại Trung Quốc do Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, theo thường lệ, mọi văn kiện quan trọng của Tòa Thánh đều được công bố qua một cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Nhưng bức thư của Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc đã được công bố hôm thứ Bảy vừa qua ngày 30 tháng 6, mà không có cuộc họp báo nào của phòng báo chí Tòa Thánh. Thay vào đó, phòng báo chí Tòa Thánh cho phổ biến trong trang điện tử chính thức những lời giải thích bức thư, tóm gọn nội dung chính của bức thư. Ngay đoạn đầu tiên của những lời giải thích này, chúng ta đọc được một nhận định quan trọng giúp hiểu và đặt bức thư của Đức Thánh Cha trong viễn tượng đúng của nó. Nhận định quan trọng đó như sau. Từ văn bản của thư này, nổi bật hai tư tưởng căn bản. Một mặt là lòng mộ mến sâu xa của Đức Thánh Cha đối với toàn thể cộng đồng Công giáo tại Trung Hoa, và mặt khác là lòng trung thành một cách say mê đối với những giá trị cao cả của truyền thống Công giáo trong lĩnh vực giáo hội học. Do đó, một bên là tình thương mê say của Đức Bác Ái, và một bên là lòng say mê đối với sự thật. Những lời trên nhắc chúng ta hai yếu tố quan trọng, tiềm ẩn trong suốt bức thư là tình thương và sự thật. Đức Thánh Cha đã viết bức thư này với tâm hồn tràn đầy tình thương đối với cộng đoàn giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, và đồng thời với lòng mê say đối với sự thật, đối với những giá trị lớn của truyền thống Công giáo trong lĩnh vực giáo hội học. Như thế, chúng ta cũng cần đọc và tìm hiểu thư của Đức Thánh Cha với cùng một tâm tình bác ái và tôn trọng sự thật như tâm tình của Đức Thánh Cha. Hôm qua chúng ta đã đọc hai số 1 và 2 của phần nhập đề. Tạm thời, chúng ta hãy để phần 1 và phần 2 của bức thư cho những chương trình sau này, và đọc ngay vào phần kết luận của bức thư. Phần kết luận có 3 số, 18, 19 và 20. Số 18 đưa ra một quyết định cụ thể có tính cách hành chánh và tổ chức trong giáo hội. Đó là Đức Thánh Cha rút lại những năng quyền và những chỉ dẫn mục vụ đã có từ trước khi công bố thư này, để từ nay về sau chỉ áp dụng những gì được viết ra trong bức thư này. Mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn số 18 như sau. Trước hết, xét vì vài phát triển tích cực trong hiện tình giáo hội tại Trung Quốc, và cái đó, xét vì những khả thể lớn và những sự dễ dàng trong lĩnh vực thông tin. Và cuối cùng, xét vì những yêu cầu mà các giám mục và linh mục đã gửi đến. Với bức thư này, tôi rút lại tất cả những năng quyền đã được trao ban trước đây, nhắm đương đầu với những đòi hỏi mục vụ đặc thù đã phát sinh trong những lúc thật sự khó khăn. Tôi cũng quyết định như thế đối với tất cả những chỉ dẫn có tính cách mục vụ trong quá khứ và mới đây. Những nguyên tắc giáo lý gợi ý cho những chỉ dẫn đó, giờ đây có được những áp dụng mới trong những chỉ dẫn có tích chứa trong bức thư này. Những lời ngắn gọn nơi số 18 của bức thư loan báo cho chúng ta một giai đoạn mới trong sinh hoạt mục vụ của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Và bức thư của Đức Thánh Cha có thể được hiểu như là một tập sách cầm tay giúp mọi thành phần Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, biết phải làm như thế nào trong sinh hoạt đức tin. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp thư này trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Những lời thề hứa trong hôn nhân. Đây là đề tài của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. hôn phối không phải là sự nối kết của hai thế giới, mà là từ bỏ hai thế giới để nên một thế giới mới. Trong ý nghĩa ấy, có thể so sánh ơn gọi hôn nhân với lời khuyên của Chúa Giêsu với người thanh niên giàu có, là hãy về bán tất cả tài sản và trở lại theo Ngài. Đây là một tiếng gọi phải từ bỏ hoàn toàn. Thật thế, đối với phần đông, hôn nhân là bước đi tới để thực thi giới răn của Chúa Giêsu là hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Trong hôn phối, người phối ngẫu chính là tha nhân, và lắm khi đó là một tha nhân đã bị đánh đập và bỏ dở sống dở chết trên con đường tình yêu, và không được những kẻ qua đường ngó ngàng tới. Đó là một tha nhân đặc biệt, một tha nhân đòi hỏi người phối ngẫu phải yêu thương như chính mình, và yêu thương cho đến chết. Một bước cam kết sống yêu thương như thế không thể thực thi được nếu không có ơn trợ giúp và tình yêu của Chúa. Dĩ nhiên, có biết bao nhiêu cặp vợ chồng yêu thương nhau cho đến đầu bạc răng long mà không hề ý thức hay tìm kiếm sự trợ giúp của Chúa, hoặc ngay cả lệ thuộc vào Ngài bất cứ cách nào. Nhưng không thể có bất cứ một cuộc hôn nhân bền vững nào mà không có ơn trợ giúp của Chúa. Nếu không có ơn Chúa, thì tự sức mình, hai người phối ngẫu không thể nào có thể tuân giữ những lời thề thốt thủy chung với nhau. Hẹn đi chơi với người tình là một chuyện, mà hứa yêu thương người đó lúc thành công cũng như thất bại, lúc khỏe mạnh cũng như đau yếu, và suốt đời lại là chuyện khác. Những lời thề hứa trong hôn phối chỉ là những lời thề hứa đơn sơ, nhưng lại là những lời thề hứa mà con người cam kết tuân giữ suốt đời. Thật ra, đó không chỉ là những cam kết giữa hai người phối ngẫu, mà thiết yếu là những lời thề thốt với chính Chúa. Xét về phương diện loài người, đây quả là những lời thề thốt không thể tuân giữ được. Chỉ có những kẻ ngây ngô mới lấy nhau vì nghĩ rằng họ sẽ chẳng bao giờ gặp khó khăn hay vấn đề nào trong cuộc sống lứa đôi. Nhưng hầu hết những ai có suy nghĩ khi tiếp cận với hôn nhân đều ý thức đầy đủ rằng họ chẳng biết họ sẽ làm gì hay điều gì sẽ xảy ra cho họ. Dù có tin tưởng ở vị thần nào hay ngay cả chẳng có bất cứ niềm tin nào đi nữa, khi nắm tay thề thốt với nhau, người ta không thể không run sợ và cầu nguyện. Tuy nhiên, những người phối ngẫu Kitô thì trái lại, có được chút an tâm, vì biết rằng họ không đơn phương thề thốt với nhau, mà là đi vào giao ước với chính Chúa. Do đó, họ tin rằng, vì chính Ngài thiết lập định chế hôn nhân, Ngài cũng sẽ không bỏ họ một mình để thực thi những cam kết của họ. Tình yêu và lòng thương xót của Ngài sẽ đồng hành với họ trong suốt cuộc đời hôn nhân. Những lời thề thốt trong bí tích hôn phối là những lời thề thốt quen thuộc nhất trong lịch sử loài người. Những lời thề thốt ấy quen thuộc đến nỗi ngày nay, ngay cả trong hôn phối không tôn giáo, người ta cũng đọc lên những lời thề thốt ấy, và chẳng còn xem đó là những lời thề thốt nữa, mà chỉ còn như một thứ nghi thức không hơn không kém. Người ta thề thốt với nhau trong hôn phối cũng như bất cứ ai ra trước tòa án phải đặt tay lên kinh thánh, mà chẳng cần biết kinh thánh là gì nữa. Người ta quên mất rằng khi một người đàn ông và một người đàn bà cầm tay nhau để thề thốt, đó là một biến cố siêu nhiên. Những lời thề thốt ấy là những lời hứa chân thật duy nhất mà con người có thể trao cho nhau trong quan hệ giữa người với người. Đây có thể cũng là những lời thánh thiêng duy nhất dễ phai tàn trên môi miệng của người. Chỉ cần 30 giây để nói lên những lời thề thốt ấy, nhưng phải có cả một đời để giữ những lời thề thốt ấy. Lời thề thốt khác với một lời hứa hẹn hay một quyết tâm. Khi một quyết tâm không được tuân giữ, hoặc người ta quên đi, hoặc là làm lại. Nhưng một lời thề hứa luôn có giá trị của nó. Thề hứa trong hôn phối không giống như ký tên vào một hợp đồng pháp lý hay bất cứ một lời hứa nào trong quan hệ giữa người với người. Một người không thể hứa hẹn yêu thương một người khác. Người đó chỉ có thể thề hứa làm điều đó mà thôi. Tự nó, một lời thề hứa là một lời tuyên xưng đức tin về sự yếu đuối của mình, và nhất là tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Do đó, tuân giữ một lời thề hứa không có nghĩa là thề thốt sẽ không phá vỡ lời thề hứa ấy, mà chính là cam kết suốt đời khám phá ra đâu là ý nghĩa của lời thề hứa ấy, và cố gắng thay đổi và trưởng thành phù hợp với lời thề hứa ấy. Thành ra, không phải con người tuân giữ lời thề hứa, mà chính lời thề hứa gìn giữ con người. Chẳng hạn, một lời thề hứa có thể giữ cho con người được trung thực hơn khi buộc người đó phải ngày ngày đối diện với sự thiếu thành thực của mình. Một lời thề hứa có thể thúc đẩy con người yêu thương hơn khi buộc người đó phải ngày ngày đối diện với tính ích kỷ của mình. Lời thề hứa là một mầu nhiệm. Nó vừa sửa đổi con người, vừa hướng con người đến những lý tưởng cao đẹp hơn. Như thế, người lập gia đình là người được gìn giữ, được bảo vệ bởi chính lời thề hứa đã được đọc lên trước mặt Chúa. Được gìn giữ bảo vệ không phải khỏi sự an toàn giả tạo, mà chính là nhờ sự tha thứ vô bờ bến của Chúa. Nhiều người cho rằng hôn nhân có bền vững được là nhờ tình yêu hổ tương giữa vợ chồng. Dĩ nhiên, để cho hôn nhân được tồn tại và thành công, cần phải có tình yêu. Nhưng kỳ thật, chính những lời thề hứa mới là yếu tố làm cho tình yêu được bền vững và hôn nhân được lâu dài. Nói như thế có nghĩa là tình yêu không phải là một cảm xúc hay một lời hứa hẹn, mà là một quyết tâm, một hành động của ý chí. Tất cả những cuộc hôn nhân nào chỉ xây dựng trên những cảm xúc chóng qua, nếu không đổ vỡ thì cũng trải qua nhiều sóng gió. Nhưng những cuộc hôn nhân nào xây dựng trên những lời thề hứa mà hai người phối ngẫu thật sự xem trọng và hiểu được ý nghĩa, đó là những cuộc hôn nhân bền vững, bởi vì không đặt nền móng trên lâu đài cát của những cảm xúc, mà cắm rễ sâu trong chính tình yêu của Thiên Chúa và quyết tâm chiến đấu và canh tân không ngừng của con người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Sự bình an của các con, sự bình an của các con sẽ đến trên người ơi.
Hãy đổ chung bình an cho Jerusalem. Ước gì những người yêu Chúa đều sống trong yên an.
Sự bình an của các con, sự bình an của các con sẽ đến trên người ơi.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 10, câu 1 đến câu 12 và câu 17 đến câu 20. Khi ấy Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì sự bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, anh em hãy dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói, ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin vũ trả lại các ông. Tuy nhiên, các ông phải biết điều này, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy, thành Sodom còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Nhóm 72 trở về hớn hở nói, thưa thầy, nghe đến danh thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Nhưng Chúa Giêsu bảo các ông, thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, vào năm 1980, có một tuần báo nọ bên Hoa Kỳ đã đăng tải một sự cố như sau. Một người vừa mua hàng trong siêu thị xong, trở lại xe mình thì ngạc nhiên nhìn thấy một tờ giấy để lại nằm ngay trên chỗ ngồi của người lái xe. Trên đó có những dòng chữ viết vội như sau. Thưa ông bà, tôi có ý định đánh cắp chiếc xe này. Nhưng khi nhìn thấy lời chào chúc của ông bà gắn nơi tay lái, bình an của Chúa ở cùng bạn, thì tôi bỗng dừng lại và suy nghĩ. Ý nghĩ xuất hiện trong đầu óc tôi là nếu tôi đánh cắp chiếc xe này, thì chắc chắn ông bà mất xe và không có sự bình an. Tôi đây cũng sẽ không có sự bình an. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào nghề ăn cắp xe. Xin chúc ông bà và cho cả tôi nữa sự bình an của Chúa. Chúc ông bà lái xe an toàn, và lần sau xin nhớ khóa cửa xe. Ký tên, người sắp trở thành kẻ trộm xe. Câu chuyện nhỏ này làm chúng ta chú ý đến một trong những lời dạy của Chúa Giêsu cho các môn đệ khi sai họ ra đi truyền giáo, đến trước những nơi mà Chúa sẽ đi qua để chuẩn bị. Vào nhà nào chúng con hãy chúc bình an cho tất cả mọi người trong nhà này. Chỉ một khẩu hiệu dán nơi tay lái chiếc xe, cầu chúc bình an, mà bỗng tác động biến đổi ý định xấu của một người không làm việc xấu nữa. Thì thử hỏi, nếu những môn đệ của Chúa chính chúng ta đây, nếu chúng ta thực sự trở thành những dấu chỉ sự bình an của Chúa cho anh chị em, và không phải chỉ là dấu chỉ mà thôi, mà còn là tác nhân sống động, mang sự bình an của Chúa đến cho anh chị em xung quanh mà ta thường gặp hàng ngày. Nếu chúng ta thực hiện được điều này, thì thử hỏi, ta có thể đóng góp phần tích cực của mình cho sự bình an của anh chị em nơi môi trường chúng ta sinh sống biết là chừng nào? Lời Chúa dạy cho các môn đệ, chúc bình an cho nhà này, là tiếng vang trước hết cho lời chúc bình an của Chúa Giêsu phục sinh trước khi sai các tông đồ ra đi làm chứng cho tin mừng của Chúa. Bình an cho chúng con. Chắc chắn, khi nghe những lời chúc của Đấng phục sinh, bình an cho chúng con, các tông đồ nhớ lại lời dạy trước lúc phục sinh của Chúa, khi Chúa sai các ngài đi thực tập, công việc truyền giáo mà các ngài sẽ chu toàn sau biến cố phục sinh. Vào nhà nào, chúng con hãy cầu chúc bình an cho nhà này, bình an cho chúng con. Chúa phục sinh ban sự bình an thật cho các tông đồ, để các ông ra đi, và đến phiên các ông cũng sẽ cầu chúc như Chúa đã chúc, bình an cho nhà này. Các ông nói như Chúa đã nói, làm các công việc và những việc lạ như Chúa đã làm. Ước gì mỗi người chúng ta được thật sự lãnh nhận ơn bình an của Chúa, ơn bình an mà Chúa đã phải chết trên thập giá để thực hiện cho chúng ta, cho tất cả mọi người. Ước gì mỗi người chúng ta trước hết lãnh nhận ơn bình an đó của Chúa, và để cho ơn bình an, ơn cứu rỗi, thánh hóa, biến đổi chúng ta, để rồi chúng ta có thể nói và làm như Chúa đã nói và làm, bình an cho nhà này, bình an cho chúng con. Người truyền giáo phải là kẻ nói những lời bình an, thực hiện những sự bình an, trao ban sự bình an của Chúa cho anh chị em. Chúng ta cần kiểm điểm lại lời nói và việc làm của mình, xem có phải là lời nói và việc làm như Chúa hay không. Những việc làm và lời nói trao ban bình an cho anh chị em, bình an cho nhà này. Chúng ta hãy đến lãnh nhận ơn bình an của Chúa, Thầy ban cho chúng con bình an của Thầy, để rồi chúng ta cũng có thể trao sự bình an đó cho anh chị em xung quanh. Lạy Chúa, xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin thương ban bình an cho chúng con, cho Hội Thánh Chúa. Xin biến đổi mỗi người chúng con trở thành những chứng nhân của sự bình an, trở thành khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi hoán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, bình an cho anh chị em, bình an cho chúng con, bình an cho nhà này. Amen.
Sự bình an của các con, sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Sự bình an của các con, sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy.
Hãy cầu chung bình an cho Jerusalem. Ước gì những người yêu Chúa đều sống trong yên
an. Sự bình an của các con, sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy.
Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta lại theo dõi một kinh nghiệm thật sự khác của cha Martino Nguyễn Bá Thông tại Haiti. Cha đã kể lại kinh nghiệm của cha tại làng Noe như sau. Là người Công giáo, khi nghe đến chữ Noah, có lẽ chúng ta hình dung đến nước, nước ngập lụt. Sách Sáng Thế Ký chương 7 đã ghi lại việc ông Noah cùng gia đình có một số loài vật đã được Thiên Chúa cứu sống qua cơn đại hồng thủy. Thế mà Noe ở Haiti thì lại cằn cỗi và khô cằn không một giọt nước. Nơi nào có nước, nơi đó có sự sống. Dân riêng của Chúa là dân Do Thái đã cảm nhận được nỗi khổ của một cuộc sống thiếu nước khi bị lưu đày 40 năm trong hoang địa. Sau đó, Thiên Chúa cũng đã dùng hình ảnh của nước để diễn tả tình yêu và sự liên đới của Ngài với dân Ngài đã chọn. Ngài đã nói với dân qua tiên tri Jeremiah rằng, dân ta đã phạm hai tội. Chúng đã bỏ ta là mạch nước trường sinh để làm những hồ nứt rạn. Tôi tự đặt cho mình câu hỏi, người dân làng Noe đã làm gì mà bị luận phạt thiếu nước như thế? Tôi cảm nhận được mạch nước đức tin Công giáo của họ vẫn chảy như thác lũ, chảy cuồn cuộn, chảy không ngừng. Nhưng mạch nước cho đời sống hàng ngày của họ thì đã cạn kiệt từ lâu. Cứ mỗi hai tuần thì cha Rơ-mê lại mua cho họ một xe bồn nước để dùng vào việc nấu ăn và uống. Còn nước tắm giặt thì phải lại trời mưa xuống lấy nước tôi tắm. Cái khổ là nơi đó có 4 tháng mưa và 8 tháng nắng. Lúc mưa thì nước chảy như thác lũ, cuốn trôi đi mọi thứ, kể cả nhà cửa và nông sản. Còn khi khô thì giọt nước có giá trị bằng giọt máu. Tôi tháp tùng theo xe bồn nước. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ băng rừng lội suối, vượt qua bao nhiêu khúc quanh queo và gồ ghề, có lúc tưởng chừng như lật xe, có lúc lại tưởng chừng như không thể nhích đi được nữa, chúng tôi đã đến được làng Noe. Họ đón xe nước như đón vị khách quý nhất của làng. Họ nhảy mừng khi thấy xe nước từ xa. Họ bao quanh xe nước khi nó dừng lại bên cạnh cái bể chứa nước. Tay họ cầm những cái thùng, cái thau nhỏ để hứng những giọt nước rỉ ra từ cái ống dẫn nước từ xe vào bồn chứa. Nói chung, nước là lẽ sống của họ. Nhìn thấy họ vui mừng đón nước, mà tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Đã bao lần tôi phí phạm nước, và đã không dùng nước đúng mục đích. Sự tò mò của tôi về họ càng dâng cao độ, khi hai người đồng hành của tôi bước ra khỏi xe. Họ bỏ xe nước mà bao quanh, rồi bám sát vào hai người đồng hành Mỹ trắng của tôi. Họ bám sát với ông Mike, vì ông cho họ kẹo sô-cô-la, trong khi các đứa bé thì bám sát vào bà Brenda và chơi với mái tóc dài vàng hoe của bà. Họ ngạc nhiên, họ tò mò, và họ vui mừng nữa. Nhưng khi tôi bước xuống xe, thì tôi trở thành trung tâm điểm bất đắc dĩ của sự chú ý, tại vì theo lời thông dịch của cha Rơ-mê, tôi là người Á Châu đầu tiên họ nhìn thấy. Chúng tôi mỗi người một tay cầm máy chụp hình, một tay bế một em nhỏ. Thật sự mà nói với quý bạn, các em đó thật sự là hôi. Vì đây là mùa nắng, nên đã lâu lắm rồi họ chưa tắm. Thật ra, tôi nghĩ họ có mùi. Vì chúng tôi và họ có mùi khác nhau thôi, chứ chắc chắn rằng họ cũng cảm nhận mùi của chúng tôi vậy. Nhất là riêng tôi, thì chỉ sau vài phút bước ra khỏi xe, thì mồ hôi đã ướt đẫm áo. Cộng thêm những cơn gió cuộn bụi bay mịt mù, thì chắc chắn là không thể thơm được rồi. Trước khi chào họ để lên xe đi qua làng kế tiếp, chúng tôi trả lại cho các bà mẹ 3 đứa trẻ chúng tôi đang bế trên tay. Nhưng không bà nào chịu nhận lại. Họ cứ phẩy tay và ra hiệu cho chúng tôi tiếp tục bế mấy em. Tôi gọi cha Rơ-mê để cha có thể giải thích cho các bà là chúng tôi cần phải đi tiếp. Thì nhận được lời giải thích của cha là các bà muốn chúng tôi đem các đứa trẻ đó về Mỹ luôn, vì các bà mong rằng con của mình sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn trên mảnh đất màu mỡ Hoa Kỳ. Cảnh này làm tôi nhớ đến các thuyền nhân Việt Nam. Các bà mẹ phải rời bỏ khúc ruột của mình khi để các con ra đi vượt biển, hy vọng có một đời sống khá hơn. Mặc cho chúng tôi nói gì đi nữa, các bà nhất định không nhận lại con. Các bà chỉ vào cây thánh giá được cắm chung quanh nhà và huyên thuyên nói vừa khóc. Cha Rơ-mê lại phải thông dịch. đó là những ngôi mộ, nơi yên nghỉ của những đứa con nít đã không chống nổi với bệnh sốt rét rừng và những căn bệnh hiểm nghèo khác. Các bà thực sự không muốn cũng phải chôn những đứa trẻ này nên muốn chúng tôi mang nó đi. Những ngôi mộ đó chỉ một khoảng 2-3 thước từ cửa bước ra. Ôi đúng là thế giới người sống giữa kẻ chết, một căn nhà của người dân Haiti. Có thể bạn đọc đến đây sẽ thắc mắc là tại sao các cha không đưa họ ra khỏi vùng đất khô cằn giữa rừng hoang, nơi không có sự sống này, đến vùng đất khác, gần với đường xá và ít nhất là có nước hơn. Thưa bạn, lực bất tòng tâm thôi. Các cha cũng muốn lắm, nhưng thứ nhất là không có thủ tục đầu tiên là tiền đâu. Sau đó là chính quyền Haiti, nơi đã bị những người giàu có bảo trợ, không muốn cho họ đi nơi khác, vì đó là quyền lợi của họ. Tuy Haiti không phải là nước xã hội chủ nghĩa, nhưng guồng máy chính phủ cũng chẳng hơn gì. Khoảng chưa tới 1% người giàu có làm chủ hơn 99% số dân còn lại. Chính phủ chỉ làm theo những gì người giàu có bảo họ thôi. Và vì nghèo như thế, nên tệ nạn tham nhũng thì không thể tránh được. Bạn thân mến, dân làng Noe vẫn tin tưởng vào Chúa là mạch nước trường sinh, và cũng đã xây hồ không rạn nứt để chứa nước. Thế mà họ vẫn bị thiếu nước. Chúng ta dám chia sẻ với họ chút nước chúng ta dư thừa trong đời sống hàng ngày hay không? Và họ sẽ chia sẻ với chúng ta mạch nước đời sau. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Thượng tọa Thích Nhất Hạnh, một trong những tác giả Việt Nam nổi tiếng ở hải ngoại, đã có lần kể một giai thoại về Đức Phật và ác thần Mara như sau. Ngày nọ, Đức Phật đang bận việc dưới hầm, còn Ananda, đệ tử của Ngài, đang đứng bên ngoài cửa. Thần linh Ananda thấy Mara xuất hiện. Ananda cứ tưởng như Mara đang lạc lối. Nhưng Mara tiến lại gần Ananda và yêu cầu cho được gặp Đức Phật. Ananda hỏi lại, ngươi còn đến đây để làm gì? Ngươi không nhớ là Đức Phật đã nhiều lần đánh bại ngươi dưới gốc cây Bồ Đề rồi sao? Ngươi còn vác mặt đến đây làm gì? Ngươi không biết xấu hổ sao? Cút đi, Đức Phật không muốn thấy mặt ngươi nữa đâu. Ngươi là đồ ác. Ngươi là kẻ thù của Ngài. Nghe thế, Mara liền cười ngất. Ngươi bảo là sư phụ ngươi nói rằng, ngươi cũng có kẻ thù ư. Ananda cảm thấy bối rối. Anh biết rằng Đức Phật chưa bao giờ nói rằng Ngài có kẻ thù. Đối lý, Ananda liền xuống hầm để báo tin cho Đức Phật biết Mara xin được gặp Ngài. Anh hy vọng Đức Phật sẽ sai anh lên nói với Mara rằng Ngài đang bận, không thể tiếp hắn được. Nhưng Đức Phật rất vui mừng khi nghe tin có Mara đến gặp. Cứ như thể hắn là một người bạn chí thân. Và Ngài liền thân hành lên gặp Mara. Ananda hết sức thất vọng khi thấy Đức Phật đến trước mặt Mara, cung kính bái chào hắn, rồi nhiệt tình bắt tay hắn. Ngài chào hắn. Chào ông bạn có khỏe không? Mọi việc đều tốt đẹp cả chứ? Nhưng Mara không đáp lại lời nào. Đức Phật mời hắn xuống hầm và sai Ananda pha trà. Ananda bực bội lắm. Anh nghĩ trong bụng. ta có thể pha trà cho sư phụ mỗi ngày 100 lần cũng được. Nhưng pha trà cho Mara, ta không thấy vui chút nào. Nhưng vì là lệnh của Đức Phật, thì làm sao có thể từ chối được? Trong câu chuyện nghe lốn được giữa Đức Phật và Mara, Ananda nghe Mara thú nhận một cách chán nản như sau. Mọi việc không diễn ra tốt đẹp chút nào. Tôi quá mệt mỏi vì phải làm Mara. Tôi muốn được làm một cái gì khác cơ. Nhưng ngài biết, sánh vai Mara không phải là chuyện dễ. Có nói thì nói dối, nói gian, còn có làm thì làm điều dữ, điều ác. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Nhưng điều tôi không chịu nổi chính là các môn sinh của tôi. Ngày nay, mở miệng ra, họ cứ nói tới công bình xã hội, hòa bình, bình đẳng, giải phóng, bất bạo động. Tôi nghe quá nhàm tai rồi. Tôi nghĩ, đã đến lúc tôi xin bàn giao chúng lại cho ngài. Tôi chỉ muốn là một cái gì khác thôi. Đức Phật lắng nghe với tất cả chú ý và cảm thông. Cuối cùng ngài nói, bộ anh tưởng rằng làm Phật thì dễ hơn sao? Anh không thấy những gì các môn sinh của tôi đã làm cho tôi sao? Họ đặt trên miệng tôi những lời mà tôi chưa hề nói. Họ xây chùa chiền cho tôi, tạc tượng cho tôi, và đặt tôi lên bàn thờ để thu nhặt cam chuối, tiền bạc cho riêng họ. Tôi và giáo huấn của tôi đã trở thành đối tượng để đổi chác. Này ông bạn Mara, nếu ông biết được thế nào là làm Phật, tôi tin chắc ông chẳng muốn làm Phật đâu. Bạn thân mến, môn đệ của ác thần thì lại nói đến nhân nghĩa, còn đệ tử của Đức Phật thì lại tôn thờ đấng suốt một đời chỉ muốn siêu thoát và từ bỏ. Phải chăng đây không là dụ ngôn về sự thiếu nhất quán và thái độ thỏa hiệp của con người? Đây cũng chính là cơn cám dỗ triền miên của các tín hữu Kitô chúng ta. Trong tin mừng, Chúa Giêsu không ngừng kêu gọi thái độ triệt để, tận căn của con người. Ngài sử dụng những hình ảnh rất mạnh để nói lên thái độ dứt khoát mà các môn đệ của Ngài phải có. Ai cầm cày mà quay lại đằng sau, không đáng làm môn đệ Ngài. Ai không từ bỏ tất cả, ngay cả cha mẹ của mình, cũng không đáng làm môn đệ của Ngài. Có thể theo Chúa với một thái độ triệt để và dứt khoát như thế không? Chắc chắn, không có ơn Chúa, chúng ta không thể sống triệt để và dứt khoát như thế được. Chúng ta dễ dàng chạy theo tinh thần thế tục và thỏa hiệp với những sức mạnh của sự dữ. Chúng ta dễ dàng lấy sự yếu đuối của loài người để biện minh cho thái độ thỏa hiệp của chúng ta. Là một người môn đệ đích thực của Chúa Kitô không phải là chuyện dễ. Nhưng Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, chỉ có những ai bền đổ đến cùng mới được cứu thoát. Lạy Chúa, không có ơn Chúa, chúng con không làm được việc gì. Xin Chúa nâng đỡ, bổ sức cho chúng con, để sau mỗi lần vấp ngã, chúng con biết trỗi dậy và tiếp tục đi theo Chúa.
Nguyện xin theo Chúa chẳng khi ngơi, dù gian truân. Con nguyện xin theo Chúa suốt đời. Con tâm hồn con sao chuyên đầy đắng nhiều, chung kiên con nguyện xin nơi Chúa cầu nguyện. Con xin ta Chúa đến giây phút cuối cùng đời để đáp ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin ta biết luôn lên một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.